bạn để có thể cùng bàn luận về những vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền cũng như tháo gỡ những trở ngại về việc hiến ghép mô tạng tại Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Kính chào quý khán thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Kính chào các khán giả.
Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để trao đổi với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, để có thể tương tác trực tiếp với chương trình cũng như là các vị khách mời của chúng tôi và phản ánh những bất cập trong đời sống, quý vị có thể liên hệ thông qua số điện thoại đường dây nóng là 024-3938-6238 hoặc gửi tới hòm thư điện tử của chương trình shomnayvov@gmail.com. Quay trở lại với nội dung S tiêu điểm ngày hôm nay. Thưa quý vị, Việt Nam là nước đứng thứ 2 trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Và mỗi năm thì ở nước ta có đến 94.000 người chết và gần 165.000 người mắc mới. Theo tính toán thì số lượng người mắc ung thư có thể lên tới 200.000 ca vào năm 2020. Trong những năm vừa qua thì ghép tạng được coi là một trong những cách hiệu quả để điều trị căn bệnh ung thư và nhiều căn bệnh khác. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam lại đang thiếu trầm trọng về nguồn mô tạng để cấy ghép.
Có thể thấy rằng là hiện nay thì rõ ràng là chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái định kiến khác nhau về việc hiến ghép mô tạng sau khi mà chúng ta qua đời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thưa Thượng tọa, trong đạo Phật thì liệu rằng là chúng ta có cái điều răn nào mà liên quan tới những việc là hiến ghép mô tạng sau khi mà chúng ta qua đời hay chết đi hay không ạ?
Kính thưa chị, so với các tôn giáo nhất thần, đa thần cũng như các phong trào tín ngưỡng cổ xưa và ngày nay đó, Phật giáo không những không có bất kỳ một rào cản nào về hành động nhân văn cao quý đó. Ngược lại đó, trong kinh điển Phật bao gồm văn hệ Pali, văn hệ A Hàm và văn hệ Đại Thừa đó, có ba học thuyết gắn kết với việc hiến mô tạng. Thứ nhất là đạo Phật chú trọng về việc bảo vệ quyền được sống và kêu gọi mọi người nhân rộng cái quyền được sống đó cho mọi người bằng cách đó là bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái và tôn trọng sự sống của con người. Thứ hai đó thì đạo Phật dạy về học thuyết từ bi, và mỗi ngày trước khi đi ngủ đó thì Đức Phật đều khuyên mọi người thực tập tâm từ bi, một mặt là có được giấc ngủ an lành, mặt khác đó hóa giải các hận thù quan trái. Thứ ba đó thì trong Phật giáo còn có học thuyết bố thí, tức là chuyển quyền sở hữu vật chất bao gồm động sản, bất động sản của chúng ta cho những người kém may mắn hơn. Thì về học thuyết này đó, nó có ba phương diện. Phương diện một đó là hiến tặng vật chất, thứ hai đó là hiến tặng chân lý, và thứ ba đó là hiến tặng niềm vui không sợ hãi. Về việc hiến tặng vật chất đó thì Đức Phật chia ra làm hai loại: tài sản bên ngoài, tức là động sản, bất động sản; tài sản bên trong, tức là nội tài đó, thì gồm cơ thể này và tất cả những bộ phận ở trong cơ thể. Nếu quy đổi ngôn ngữ cổ xưa của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ với ngôn ngữ y học hiện đại đó, thì hiến tặng cơ thể và tài sản của cơ thể đó chính là hiến mô tạng, cứu sống người và hiến thi thể cho các nghiên cứu khoa học. Như vậy, đây là những dữ liệu về phương diện học thuyết rất là tốt đẹp, tạo tiền đề để kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia vào cái công việc hiến mô tạng của người, để cho cuộc sống của con người Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung đó có cơ hội tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và do đó, nếu tất cả chúng ta đều cùng quan điểm như nêu trên đó, thì cái cuộc sống này đó rõ ràng sau khi chúng ta chết nó không trở nên vô ích. Như Đức Phật đã nhắc nhở trong kinh đó, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức, như có kỳ vô dụng. Thì bây giờ sau khi chúng ta chết não hoặc là chết thật, trong vòng 8 tiếng việc hiến mô tạng đó có thể cứu sống được 6-13 người. Chính vì thế học thuyết của Phật giáo rất là thuận lợi cho việc kêu gọi hiến mô tạng nói chung.
Vâng, có thể thấy rằng là dù là trong đạo Phật hay là theo tư tưởng đạo đức của người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta cũng đều rất là tôn vinh hành vi hiến mô tạng sau khi mà chúng ta chết hay là chết não, đúng không ạ?
Vâng.
Hành vi vô cùng cao đẹp để cứu sống những cái mạng sống khác. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng là cản trở lớn nhất của Việt Nam hiện nay vẫn là thiếu nguồn mô tạng, và đặc biệt là đối với trường hợp người hiến chết não. Và cụ thể theo thống kê thì trong vòng 5 năm qua chỉ có khoảng 50 trường hợp đồng ý hiến tặng khi mà chết não, và chiếm gần 10% nguồn tạng, trong khi đó thì trên thế giới con số này lên tới 90%. Vậy thì thưa giáo sư,
sống, ví dụ như là con cái bị bệnh thì bố mẹ hoặc người thân có thể cho, hoặc những người hàng xóm, hoặc là chúng ta có thể cùng nhóm máu rồi chúng ta có thể cho. Nhưng cái nguồn tạng rất là nhiều chứ không hề hiếm một chút nào cả, đó là người cho chết não. Và chết não có nghĩa là chắc chắn là chết, và chết thì phải đem chôn. Thế vậy nếu mà mình vẫn đem chôn một cái phần thi thể, nhưng mà nếu mình cho một giác mạc, rồi mình cho cái gan, rồi mình cho cái tim, rồi đem chôn đấy, thì cái nguồn đấy ở Việt Nam hiện tại là rất là nhiều. Đấy thì chị nói là đúng, là nguồn tạng thiếu là thiếu, không có người cho thôi, chứ còn thực tế là nguồn tạng nguồn hiếm đấy, từ người cho chết não rất là nhiều.
Dạ vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng là không phải là chúng ta thiếu sự thông cảm, thực chất là chúng ta, rất nhiều người trong chúng ta đều có sự thông cảm và cũng nhận thức được rằng là việc hiến tặng mô tạng như vậy là có hành động rất là vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên thì trong phóng sự của chúng tôi cũng có đề cập đó là có những người họ muốn hiến, thế nhưng gia đình hay là xã hội thì lại có những định kiến khác nhau. Và cụ thể thì người Việt Nam của chúng ta vẫn thường có một quan niệm đó là chết toàn thây, đúng không ạ? Vậy thì không biết là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa có muốn chia sẻ điều gì về quan niệm này hay không ạ?
Tôi cho rằng quan niệm chết toàn thây đó cần phải được thay đổi. Nó có thể có gốc gác từ các quan niệm tôn giáo ở tại Trung Quốc hoặc là ở tại Ai Cập, khi người ta chủ trương là sanh ký tử quy, tức là chết á, là về với âm phủ vĩnh hằng, còn sống mấy chục năm trên cõi đời đó chỉ là tạm bợ thôi. Và để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng đó thì người ta chẳng những giữ toàn thây mà còn phải ướp xác như là các vị pharaoh, tức là vua Ai Cập, để sau khi chết á, thì ông ấy có cơ hội tiếp tục sống hưởng thụ hạnh phúc với vợ cũng như là cung tần mỹ nữ và những người được ông ấy sủng ái trong đời. Trung Quốc thì mặc dầu có tiến bộ hơn cái tập tục này, tức là không chôn người thật, tài sản thật, của kẻ thật với người chết xuống dưới lòng đất, thì họ thay thế đó bằng là giấy vàng mã, nhà vàng mã, người hình nộm. Dù là có tiến bộ hơn, dầu là cải biên hay là tình cờ, thì tôi cho rằng là cái quan niệm cho rằng chết là tồn tại dưới âm phủ là một ngộ nhận rất là đáng tiếc. Theo Phật giáo thì sau khi chết là con người tái sanh ngay lập tức. Về sau này Phật giáo Đại Thừa chủ trương học thuyết đó, cái thời gian tái sanh đó muộn nhất là 49 ngày sau khi chết. Như vậy đó, dựa vào ba truyền thống tống tán thông thường mà loài người thường sử dụng đó, đó là địa tán, thì vài tuần, vài tháng, vài năm tùy theo cái chất lượng của linh cữu thì cơ thể này cũng trở về với cát bụi thôi. Còn chọn quả tháng theo thời hiện đại này đó thì vài tiếng đồng hồ thì trở về với cát bụi. Còn nếu chọn điểu tán hay là thiên tán đó thì chúng vòng chung vài tiếng là hết thôi. Thì như vậy thì nếu tính cái thời gian dài hơn như qua ba loại hình tống tán đó thì không có cái thi thể nào chết được toàn thây hết, hoặc là không toàn thây trước đó một vài tiếng hay là sau đó một vài giờ, vài ngày, vài tuần thôi. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn đó để thấy tất cả đều không toàn thây sau khi chết. Và bằng nhận thức này đó thì Đạo Phật khích lệ chúng ta đó là trong kiếp sống với mấy chục năm đó, hãy làm tất cả các việc nghĩa, việc thiện, việc phước, việc nhân đạo, việc tình người cao nhất có thể. Sau khi chết thì cũng tạo cơ hội làm sao cho cái thi thể của mình trở nên hữu dụng chứ không nên là vô ích. Do đó đó, quan niệm chết toàn thây là một cái trở ngại rất lớn, một cái rào cản. Nó thuộc về nhận thức có gốc rễ vừa là tôn giáo, vừa là tập tục tín ngưỡng, mà cũng vừa là những cái nhận thức như giáo sư Trịnh Đồng Sơn đã nêu. Còn về phương diện Phật giáo đó, theo học thuyết nhân quả, khi mà dùng cơ thể này trong giai đoạn chết não hay là sau khi chết thật, hiến lắp ghép mô tạng thành công từ 6 đến 13 người, thì người đó đã gieo cái quyền được chuyển tiếp sự sống cho 6 cho đến 13 người, thì ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, ít nhất là 13 kiếp đó, thì họ sẽ có được một cái cơ thể chẳng những là có phước tướng, rồi gen di truyền từ cha mẹ ông bà rất là tốt để có được sức khỏe và tuổi thọ, họ còn là người hưởng được các hạnh phúc an bình. Như vậy thì nhận thức về luật nhân quả thì Phật giáo nó sẽ giúp cho nhiều Phật tử đó giải tỏa được cái tâm lý sợ hãi chết không toàn thây thì kiếp sau sẽ không toàn thây. Thực ra thì cái thân thể của kiếp sau không lệ thuộc vào thân thể kiếp này, mà nó lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ. Và khi mình làm được cái việc nghĩa hiến mô tạng thì chắc chắn phải tái sanh vào trong một gia đình mà gen di truyền đó là tốt, để chúng ta có một cái cuộc sống rất là sức khỏe và tuổi thọ cũng như là cái sự bình an.
Dạ vâng, có lẽ là để tất cả mọi người cùng hiểu được điều này và xóa bỏ tất cả những định kiến trong xã hội thì chúng ta cũng sẽ cần phải đẩy mạnh những cái giải pháp tuyên truyền. Và tuyên truyền như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục bàn luận trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 2 vừa rồi thì câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi, đã hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời đã trở thành tâm điểm của xã hội. Và chỉ
Về sau đó thì đã có gần 1.000 người tình nguyện đăng ký hiến tặng mô tạng. Thế nhưng chúng ta cần phải làm gì để công tác truyền thông cho vấn đề hiến tạng không chỉ đơn giản là việc đưa tin một người hiến tạng có thể cứu sống được bao nhiêu người, mà còn trở thành một nét đẹp trong cuộc sống thường ngày? Vậy thì thưa giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, theo ông thì Bộ Y tế sẽ đóng vai trò đầu tàu như thế nào trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội tham gia hiến tặng mô tạng?
Vâng, từ khi có cái luật mà hiến mô tạng đấy, thì cái ngành ghép tạng của Việt Nam cũng đã có những tiến triển và đã có những tiến triển vượt bậc của một số lĩnh vực, ví dụ như là ghép thận đã trở thành thường quy, rồi ghép gan, rồi chúng ta bắt đầu ghép phổi, rồi ghép tụy, rồi trong tương lai sẽ còn ghép nhiều tạng nữa nếu mà cái nguồn cho tạng có nhiều. Thì cái vấn đề truyền thông thì Bộ cũng đã thành lập một cái trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, và trong đó một trong nhiệm vụ là truyền thông. Nhưng mà tôi thấy là Bộ Y tế chuẩn bị rất tốt rồi, là đã có 18 trung tâm ghép tạng rồi của cả nước bây giờ. Thế nhưng 18 trung tâm ghép tạng thì không phải ngày nào cũng hoạt động. Thế tất nhiên là không hoạt động thì lại sẽ cứu chữa những bệnh nhân khác. Nhưng rõ ràng có rất nhiều bệnh nhân mà chúng ta đang cần cứu chữa, suy gan giai đoạn cuối, rồi là bệnh phổi, bệnh tim, mà chỉ có ghép mới có thể chữa được, mà chữa được thành người khỏe mạnh. Mà nếu không chữa thì bệnh nhân sẽ chết. Thế vì thế mà chúng tôi nghĩ là truyền thông không phải chỉ có Bộ Y tế, mà chúng tôi cũng đã đi tuyên truyền rất là nhiều rồi, mở những cái lớp đào tạo từ Bắc ngoài Nam. Và đến bây giờ thì mới được từ con số 0, và bây giờ đã, như chị biết, đã được hơn 18.000 ca. Và thứ bảy vừa rồi đến chỗ chùa của thầy đấy ạ, đấy thì đã một buổi, chúng tôi nói một buổi thứ bảy thôi, thì thầy đã vận động được 600 người đăng ký hiến tạng. Đấy, như vậy là cái con số đã tăng lên rất nhiều, và tôi nghĩ là trong tương lai và sẽ được người hiến mô tạng, và sẽ có nhiều bệnh nhân đáng nhẽ là phải chết thì đã được cứu sống.
Và một cái thông tin rất là vui và cho chúng ta một cái niềm hy vọng lớn hơn về việc là sau trong tương lai thì sẽ ngày càng có nhiều người hơn nữa được cứu sống nhờ nguồn mô tạng hiến. Thưa Thượng tọa Thích Nhật Từ, được biết là Thượng tọa cũng đã đăng ký hiến tặng mô tạng và hiến xác sau khi chết, đúng không ạ? Vậy thì không biết là thầy có thể chia sẻ điều này với các Phật tử trong quá trình vận động mọi người cùng tham gia hoạt động nhân văn này không, cũng như là khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam?
Chia sẻ và cái mong mỏi của tôi đó là mong tất cả các quý Phật tử trên toàn nước Việt Nam nói riêng và các Phật tử trên toàn cầu nói chung á, hãy trở thành là các truyền thông viên cho hoạt động hiến mô tạng tại Việt Nam và trên toàn cầu. Bản thân tôi vào ngày 25 tháng 11 năm 2015 đó đã hiến mô tạng về thi thể cho y học. Thì sau đó vài tháng đó tôi đã tổ chức hiến mô tạng tập thể lần thứ hai, đó là vào tháng 11 năm 2016, lần thứ ba vào tháng 11 năm 2017, và lần thứ tư đó là vào ngày 29 tháng 9 2018 cùng với giáo sư Trịnh Hồng Sơn. Thì 4 lần như vậy tôi đã vận động được 1.913 người hiến mô tạng tập thể. Lần thứ năm tôi sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 12 2019 với dự kiến là khoảng 500 người nữa. Cho đến bây giờ đó thì sau mấy ngày thôi thì bên chủ chức ngộ đã đón nhận được 275 người đăng ký rồi. Còn tại Hà Nội đó thì tôi đang vận động, thì vào ngày 25 tháng 11 đó tại chùa Pháp Vân nó sẽ có tối thiểu là 300 người hiến mô tạng tập thể. Thì bằng cách vận động như thế này và chính tự thân của người vận động phải là cái người đi tiên phong về lĩnh vực hiến mô tạng đó, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo được cái lan tỏa cảm ứng về góc độ từ bi và chuyển giao cái quyền tái tiếp tục được cái sự sống đó, thì cái hiệu quả rất là cao. Ngoài ra thì tôi cũng rất là kính mong giới văn nghệ sĩ, những người có lượt like trên các mạng xã hội vài chục ngàn, vài trăm ngàn, vài triệu, hãy nên là truyền thông viên, vì lượng fan hâm mộ của các anh chị và các bạn đó rất là đông. Và nếu các bạn tham gia tích cực vào truyền thông này đó thì tôi nghĩ rằng là nó không thua kém về truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam hay là các cái kênh truyền hình trên toàn quốc. Ngoài ra thì nhân dịp đây tôi cũng muốn kiến nghị với Bộ Y tế và giáo sư Trịnh Hồng Sơn là so với các nước trong khu vực đó, thì Việt Nam vẫn là nơi có số lượng các trung tâm ghép mô tạng ít hơn nước ngoài. Chúng ta mới vừa nghe giáo sư Sơn nói là có 18 trung tâm thôi và có 2 đơn vị đăng ký tại thủ đô Hà Nội đó, thì trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia mà giáo sư Trịnh Hồng Sơn là giám đốc, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì có bệnh viện Chợ Rẫy, theo tôi là quá ít. Ở Nhật Bản thì có trên 280 trung tâm đăng ký và ghép mô tạng, còn Ấn Độ đó thì cũng có khoảng 150 trung tâm, Singapore thì cũng có gần 100 trung tâm. Như vậy thì theo luật định đó, chỗ nào có điều kiện lắp ghép mô tạng thì nơi đó cũng nên làm một cái trung tâm đã được đăng ký. Thì cái sự rộng mở đó nó sẽ giúp cho cái hiệu ứng đăng ký ghép mô tạng nó sẽ được thành công tốt đẹp hơn. Do đó nhân rộng cái mô hình từ 2 cái nơi đăng ký trở thành là 20 rồi đến 200, thì tôi tin rằng là cái sức lan tỏa và những người tham gia trực tiếp vào đó nó sẽ hiệu quả hơn. Và cuối cùng thì tôi rất mong tất cả các nhà báo, các biên tập viên của các tờ báo, báo mạng, báo giấy, tạp chí, rồi các kênh truyền hình, hãy như cách thức và Đài Tiếng Nói Việt Nam đang làm, góp một phần truyền thông cho sự kiện trọng đại này, để cái nguồn mô tạng của người Việt Nam, như giáo sư Trần Sơn nói, trên 90 triệu người là rất là phong phú, nhưng chưa đi vào cái hoạt động cái mô tạng. Thì bằng cách đó thì chúng ta lại giúp cho người dân Việt Nam có cơ hội tiếp tục được sống, và cái sự sống đó cho nên rất trân quý. Và những người được tiếp tục sống đó, tôi tin rằng họ sẽ thay đổi cuộc đời và làm được nhiều việc nghĩa, việc thiện cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, như là cháu Nguyễn Hải An đã làm cơ hội mang lại ánh sáng cho một cụ bà 72 tuổi và cho một người đàn ông 42 tuổi. Thì cái đó là một cái hành động mà tất cả chúng ta cũng nên cùng suy gẫm và nên trở thành truyền thông viên và là những người trực tiếp tham gia vào các công việc này.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Và chương trình của chúng tôi cũng được biết rằng là bên cạnh việc thầy đã đăng ký hiến tặng mô tạng và hiến xác sau khi mất, thì thầy cũng đã viết một quyển sách với cái thông điệp là chết không phải là hết, không ạ?
Vâng.
Để có thể mang tới những cái thông điệp lớn hơn về việc hiến ghép mô tạng, thì không biết là ngày hôm nay thầy có thể giới thiệu quyển sách này tới tất cả các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam không?
Kính thưa chị, kính thưa giáo sư Sơn, kính thưa quý khán thính giả theo dõi Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quyển này là chết không phải là hết, hãy hiến mô tạng của người và hiến xác cho y học. Thì quyển này ra đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2018 để góp phần truyền thông cho nghĩa cử cao thượng hiến xác và hiến mô tạng. Thì quyển sách nó gồm có hai phần. Phần một là 4 bài viết của tôi, thực ra là viết lại từ 4 bài phát biểu trong mấy lần hiến mô tạng. Và phần thứ hai đó là những cái thông tin của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cũng như là các hỏi đáp mà tôi có cơ hội được mời tham dự vào các cái chương trình hiến tặng mô tạng. Thì khi mà biên tập lại đó, thì tôi tin rằng là quý vị khi đọc vào quyển sách này sẽ giải tỏa được những cái thiếu sót về thông tin, là những sợ hãi do những định kiến xã hội hay là định kiến tôn giáo, thì có thể tháo mở và vượt qua được. Và khi mà chúng ta đã hiểu đúng về giá trị của hiến mô tạng, cũng như là không có gì sợ hãi về việc chết toàn thây, hay là sau khi chết 8 tiếng đồng hồ không được đụng vào thi thể, mà đăng ký thi thể chỉ trở nên hữu dụng khi chúng ta hiến tặng trong vòng 8 tiếng sau khi chết thôi, thì lúc đó tôi tin rằng đó, người hiến mô tạng của Việt Nam với tổng số 90 triệu người đó sẽ trở thành một cái nguồn cơ hội sự sống cho rất nhiều người Việt Nam khác. Và tôi rất mong các bạn cùng truyền thông bằng cách là tặng quyển sách này. Thì tôi xuất bản đến 20.000 quyển và tặng miễn phí hoàn toàn. Rất mong sự hướng đông hơn, để ngoài 20.000 quyển này tôi sẽ tiếp tục tái bản thêm vài chục ngàn quyển nữa, để mỗi người khi mà đọc vào thì sẽ mạnh dạn hiến mô tạng giúp ích cho đời.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là khi quyển sách này của Thượng tọa Thích Nhật Từ đến được với tay của tất cả những người dân cũng như là những các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về ý nghĩa của việc hiến tặng mô tạng cũng như là thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Và chúng tôi cũng muốn lưu ý với quý vị khán thính giả, đó chính là tất cả quý vị, nếu như chúng ta mong muốn có thể nhận được quyển sách Chết không phải là hết của Thượng tọa Thích Nhật Từ, thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Đài Tiếng Nói Việt Nam để có thể nhận cuốn sách vô cùng ý nghĩa này. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được dành cho giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn. Thưa ông, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thì cần phải được đầu tư như thế nào để có đủ năng lực kiểm soát cũng như là điều phối những cái hoạt động hiến lấy ghép mô tạng trong cả nước một cách công khai, minh bạch và hiệu quả hơn nữa trong tương lai ạ?
Cái nhiệm vụ trung tâm chúng tôi đã ra đời thì trước mắt cũng như tương lai lâu dài, tôi nói là sẽ cái mô hình là sẽ kết hợp mô hình của Mỹ và Nhật Bản, học tập kinh nghiệm của Trung Quốc. Đấy là khẩu hiệu của chúng tôi. Và nguyên tắc cũng có rồi. Ngoài 11 nguyên tắc của Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam chúng tôi có một số nguyên tắc cụ thể hơn nữa. Và chúng tôi cũng nhân dịp đây thì tôi cũng giới thiệu cuốn sách là hoạt động của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, và nói về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và tương lai như thế nào, và để cho các tầng lớp nhân dân có thể đọc được và trong ngành cũng đọc được. Đấy, để một phần nào đó cùng với cuốn sách của thầy. Và đặc biệt tôi đến bây giờ mà tôi vẫn luôn luôn đi đâu mà được tuyên truyền thì tôi lại nói về chết não, thì tôi cũng có một cuốn sách của trung tâm, đó là Ghép tạng và chết não. thì để giải thích thế nào là chết não. Ví dụ như tôi vẫn nói chết não là chắc chắn chết, không thể sống được nữa. Đấy, nhưng mà mọi người cứ nghĩ rằng là chết não là lúc mà tim con đập thì vẫn còn sống, chẳng hạn như vậy. Thế nhưng mà không bao giờ bệnh nhân sống được quá 3 ngày.
Chắc
theo y văn của thế giới và tất cả, và ở trên thế giới cũng chưa có một cái nghiên cứu nào hoặc một cái thông báo nào là chết não và sống lại được.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, hy vọng rằng là qua những chia sẻ của những nhân vật khách mời trong clip phóng sự vừa rồi, cũng như là những chia sẻ từ phía hai vị khách mời tại trường quay của chương trình, và đặc biệt là qua những câu chuyện trên thực tế từ những người đã hiến ghép mô tạng và gây xúc động trong dư luận trong thời gian gần đây, thì chương trình của chúng tôi cũng rất mong có thể gửi tới một thông điệp cho tất cả những quý thính giả, quý khán thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình này. Đó chính là chết thì hoàn toàn không phải là hết, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có cơ hội được dành sự sống cho tất cả những người khác, và đó thực sự là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Và tới đây thì chuyên mục S Studio của chúng tôi cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để chia sẻ cùng với chương trình.